say mộng Giang Sơn, chương 570, Biệt Lai Thương Hải Sử, góc truyện audio.com. Dương Phàm nghe dòng họ Y không tầm thường, mặc dù đối phương hiện là dân thường, nhưng hắn cũng không dám lên mặt, vội vàng bước tới chắp tay cười nói với thanh niên kia. Tại hạ Dương Phàm, ta và ngươi đều là vãn bối của Công Tôn lão bá, chúng ta nói chuyện không cần luận chức quan làm gì. Độc Cô Vũ này cũng là người tính tình phóng khoáng, đại khái cũng không câu nệ lang chung gì đó, liền cười sang sảng thuận theo Dương Phàm. Luận tuổi tác, Độc Cô Vũ nhìn trẻ hơn Dương Phàm hơn 4 tuổi, Dương Phàm bèn xưng hô là huynh trưởng. Quan hệ giữa Độc Cô Vũ và Công Tôn Bất Phàm không hề tầm thường, hôm nay Dương Phàm đến nhà chính là bái kiến theo lễ, cũng không phải là có chuyện gì quan trọng muốn nói, cho nên Công Tôn Bất Phàm cũng không yêu cầu thế chất này tránh đi. Dương Phàm khách sáo một hồi, sau khi đã cảm ơn Công Tôn Bất Phàm đã chiếu cố tiểu man rồi, Công Tôn Bất Phàm nói. Hiền chất đường xa đến, chắc hẳn là rất nhớ tiểu man, lão phu sao có thể kéo ngươi nói nhăng cuội cùng được. Hiền chất đi gặp tiểu man đi, nếu ngươi đã đến đây rồi thì phải ở trong quý phủ của lão phu đấy, lát ta và ngươi sẽ tiếp tục nói chuyện nhé. Dương Phàm vội vàng đứng lên tạ ơn, Độc Cô Vũ cũng đứng lên mỉm cười. Độc Cô và Nhị Lang mới quen đã thân, hiện ta và ngươi vẫn chưa hết hứng thú nói chuyện, ngày khác Độc Cô thiết yến mời Nhị Lang, hai người chúng ta phải uống rượu trò chuyện say sưa, có được không? Dương Mỗ sao không dám không nghe. Dương Phàm vui vẻ đáp ứng, lại mỉm cười chắp tay với y, lúc này mới để người nhà quý phủ Công Tôn dẫn đi gặp tiểu man. Công Tôn Bất Phàm vuốt râu, nhìn theo lưng Dương Phàm, sau khi thu lại ánh mắt vẫn thấy Độc Cô Vũ đang nhìn theo Dương Phàm, vẻ hơi trầm tư, không hỏi hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi đó, ngoại trừ ngày Tết thì chẳng đến nhà, đã quên hẳn lão phu là huynh đệ kết nghĩa của cha ngươi rồi, tự nhiên hôm nay ân cần như thế, chỉ sợ cũng không phải là đến thăm lão phu rồi. Độc Cô Vũ vội vàng giả bộ oan ức nói, lão thúc thật là oan uổng cho cháu, hôm nay cháu tới là thật sự thành ý tới thăm lão nhân gia người đấy ạ. Khoác lác, Công Tôn Bất Phàm mắng một câu, lại nhíu mày, nói. Tiểu man là lão phu nuôi nấng, tuy không phải là con ruột của ta, nhưng ta coi như là con của mình. Dương Phàm là hôn phu của nó, ngươi đừng có gây gì đấy. Độc Cô Vũ vội nói. Lão thúc quá lo rồi, Độc Cô là thật lòng muốn kết giao với Nhị Lang, tuyệt đối không có ý làm tổn hại gì hắn. Công Tôn Bất Phàm nghi ngờ nhìn y, Độc Cô Vũ bình thản đón, ánh mặt trong suốt như khe suối thấy đáy. Công Tôn Bất Phàm thở dài nói, cho dù ngươi không có ác ý cũng không cho phép gây náo loạn tại nhà lão phu. Lão phu tự do tự tại, tiêu giao khoái hoạt cũng không muốn dính vào các ngươi nhà cao cửa rộng. Độc Cô Vũ cười, đương nhiên là vâng theo chỉ bảo của lão thúc ạ. Tiểu man vẫn còn ở trong tiểu đình, khi Dương Phàm đi tới A Nô liền kéo Công Tôn Lan Chỉ đi ra. Công Tôn Lan Chỉ hiển nhiên vẫn còn không vui đối với sự chống đối trước đó của Dương Phàm, nhưng nàng rất thương yêu tiểu sư muội này, mà cũng không muốn tranh chấp với hôn phu của sư muội ngay trước mặt muội ấy, nên chỉ dùng ánh mắt anh khí bừng bừng hung hãn lườm muội phu vừa nãy không cho nàng chút thể diện nào một cái, rồi nện cặp chân dài uy vũ bỏ đi. Tiểu man thấy Dương Phàm tới rồi, trong mắt đã không còn ai khác, lập tức vui mừng ra đón. Dương Phàm thấy nàng nặng, góc truyện audio.com, nề mà vẫn đi lại nhanh như vậy, không khỏi lo lắng, khẩn trương tiến đến một tay đỡ lấy eo nàng, tay kia xoa bụng của nàng, cảm thụ được sinh linh kết hợp giữa hắn và nàng, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc. Tiểu man được lang quân dìu vào tiểu đình ngồi xuống, thấy hắn cẩn thận, lại thấy dáng vẻ hắn hết sức vui mừng, mà vui mừng lại biến thành hạnh phúc và thỏa mãn, nàng vô cùng tự hào. Muội biết ngay lang quân nhất định vì đứa con mà trở về gấp gáp đấy, hai ngày nay bé càng lúc càng nghịch ngợm, đấm đá lung tung, chắc là biết cha nó sắp về rồi. Tiểu man dựa vào lòng Dương Phàm, ngọt ngào nói. Dương Phàm ôm lấy nàng, nhìn nàng mỉm cười, nghe tiếng nàng nói thủ thủ, trong lòng vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Có làn gió thổi trong đình, toàn bộ tâm trạng của Dương Phàm đều chìm đắm bên người vợ yêu và đứa bé sắp sinh ra. Tiểu man vừa thấy Dương Phàm thì thao thao bất tuyệt, nàng nói rất nhiều, rất nhiều. Nàng nói A Nô thua kiếm sư tỷ, trong lòng không phục, nhiều lần khiêu chiến với sư tỷ, lần nào cũng chiến bại liên tiếp. Khi bại khi thắng, hai ngày nay đã hoàn toàn từ bỏ rồi, không còn hứng thú tranh tài cùng sư tỷ nữa, nhưng sư tỷ vẫn rất hứng chí, nếu không phải bởi vì như thế, sư tỷ cũng sẽ không ngứa tay ngứa chân ra tay với lang quân như vừa nãy đâu. Nàng nói Công Tôn tiên sinh và Bùi đại nương thấy nàng sắp sinh, mà sư tỷ của nàng thì chưa gả đi, mà hai vợ chồng già này chỉ có mỗi bảo bối là con gái Công Tôn Lan Chỉ vẫn đang khuê phòng, họ rất hâm mộ lại và sốt ruột cả ngày của trách sư tỷ mới bị bức bất đắc dĩ mà đòi đấu võ chiêu thân để ép lại cha mẹ. Mỗi một chuyện tiểu man đều cười, đều muốn chia sẻ niềm vui này với lang quân. Đương nhiên, nàng nói nhiều nhất là về đứa con trong bụng nàng, về việc con chưa sinh ra, nàng không biết con hình dáng như nào, cũng không biết con sẽ gọi nàng là mẹ như nào, rồi con bướng bỉnh nghịch ngợm nhiều ra sao, nàng thuộc nằm lòng những chuyện về đứa con. Nàng nói nhiều như vậy, duy nhất là không nói nàng rất nhớ Dương Phàm. Tính càng nồng thì lại càng nhạt. Yêu càng đậm thì tình yêu ấy liền thẩm thấu tới các mặt trong cuộc sống, không còn là tình cảm mãnh liệt như hoa hồng nữa, mà là giống như hoa mai vàng nhẹ hợp lòng người, nó không còn là lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng, mà là bình lặng như gợn sóng lăn tăn. Nó không còn sôi nổi ồn ào, mà là nắm tay bên nhau trọn đời, lúc này chỉ muốn chuyển nó thành lời nói, trái lại sẽ mang đến một cảm giác khó quên. Dương Phàm mỉm cười lắng nghe, hắn chưa từng kiên nhẫn như vậy, tận đến khi Tiểu Man nói hết niềm vui trong lòng, vẫn chưa thỏa mãn tựa vào ngực hắn, thì hắn mới dịu dàng nói bên tai nàng. Khổ muội quá, lần này tới đây, ta không đi nữa, ta sẽ ở đây, đợi muội sinh con ra. Tiểu Man trước khi đến Trường An đã từng nghe dự tính của Dương Phàm, nàng mặc dù không muốn nhưng cũng đồng ý, nhưng khi càng lúc càng gần tới ngày sinh con ra, lòng nàng lại mềm đi, việc đã đồng ý hiện tại lại có chút muốn đổi ý rồi. Nàng ôm hy vọng, đôi mắt trông mong nói: "Lang quân, muội, muội muốn theo huynh về Lạc Dương, đợi con sinh ra rồi, muội không sợ đường xá sóc này đâu." Dương Phàm ôm nàng chặt hơn, dịu dàng nói: "Muội ở lại đây, ta ở Lạc Dương mới có thể yên tâm. Chuyến đi này của ta là muốn gây khó dễ với Khương công tử đấy, không đuổi hắn đi được thì sẽ như có một thanh đao sắc bén treo trên đầu chúng ta. Ta không cho phép." Gocchuyenaudio.com Người nhà của ta sống dưới tình trạng như vậy, trước kia không cho phép, hiện giờ chúng ta lại sắp có con rồi, thì ta lại càng không cho phép. Dương Phàm khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, giống như lời thề, gần từng tiếng nói. Ta muốn muội và ta hạnh phúc bình an đầu bạc răng long. Ta muốn con chúng ta sống vui vẻ lớn lên, lấy vợ sinh con, cả đời an bình. Vâng, Tiểu Man cắn cắn môi cúi đầu đáp lời áp vào trước ngực của hắn, nước mắt vòng quanh, nhưng không nói câu gì nữa. Sau một lúc lâu Tiểu Man như chợt nghĩ ra gì đó, đột nhiên ngẩng lên mỉm cười, hít mũi nói. Lấy vợ sinh con, lang quân nghĩ đến thật dài xa, huynh cứ làm như muội nhất định sẽ sinh con trai hay sao? Đúng vậy, nếu là con gái, nếu là con gái. Dương Phàm bỗng nhiên chau mày, Tiểu Man lập tức bắt đầu thấp thỏm, nói. Lang quân không thích con gái sao? Dương Phàm lắc đầu, nói. Thích, đương nhiên thích, thân sinh cốt nhục của ta, vì sao không thích? Vậy, Dương Phàm nghiêm mặt lại, ta chợt nhớ tới một việc, Tiểu Man à, nếu chúng ta sinh con gái, ngàn vạn lần đừng dạy con học võ công nhé. Tiểu Man kỳ quái hỏi, vì sao, Dương Phàm lo lắng nói, con gái phải ra dáng con gái, để con gái múa thương sách bổng, một khi biến thành sư tỷ của muội sẽ làm tức chết người làm cha như ta đó. Tiểu Man không kìm nén được phì cười thành tiếng, không phải đâu tuy rằng sư tỷ tính tình hào sảng thẳng thắn, nhưng cũng không thô lỗ như vậy đâu. Lần này là vì, hài tỷ ấy không chịu nói, nhưng đại khái muội cũng biết một ít, dường như là tỷ ấy thích một nam tử nào đó, nhưng người đó luôn trốn tránh tỷ ấy, nên tỷ ấy mới dùng biện pháp này kích người kia ra mặt. Tiểu Man cười nói, muội và Ano đều là người tập võ, có ai kiêu căng hống hách đâu chứ. Dương Phàm thoải mái cười nói, vậy cũng đúng, đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi. Dương Phàm biết công tôn cô nương đấu võ chiêu thân là có mục đích khác, mặc dù thiện cảm với nàng không thay đổi gì mấy, nhưng cũng không chút đề phòng nàng. Bằng không mà nói, thì chỉ dựa vào việc nàng dùng phương thức hoang đường đấu võ chiêu thân để gửi gắm chung thân đại sự của mình thì Dương Phàm đã suy xét đưa Tiểu Man đi an trí ở nơi khác rồi. Vị công tôn đại cô nương này rất ngang bướng, mà không có ai quản được cô ta, Dương Phàm lo lắng cô ta sẽ làm hỏng tiểu nữu nữu của mình, vừa nghĩ tới việc an trí nơi khác Dương Phàm liền nghĩ đến người quen duy nhất của hắn ở Trường An, không kìm nổi hỏi. Đúng rồi, sau khi muội đến Trường An, Thẩm Mộc có phái người đến thăm muội không? Tiểu Man gật đầu nói, có, hắn có phái người đến thăm muội, thấy muội ở đây rất an toàn mới giảm bớt số lần tới thăm. Tuy nhiên cứ cách một thời gian sẽ có người tới thăm một chút. Đúng rồi, bản thân Thẩm Mộc hiện không ở Trường An, huynh có biết không? Dương Phàm nói, hôm nay ta vừa đến là đi gặp muội luôn rồi, vẫn chưa liên lạc với y. Y không ở Trường An thì đi đâu? Hay là đi Tây Vực? Tiểu Man lắc lắc đầu nói, không phải Tây Vực lúc này xa hơn, hắn đi Tân La. Dương Phàm kinh ngạc hỏi, hắn đến nơi đó làm gì? Tiểu Man nói, người hắn phái tới nói cũng không tỉ mỉ, chắc là bởi vì Thẩm Mộc không lộ diện nên bọn họ mới giải thích với muội một chút thôi. Đại khái là bởi vì Thẩm Mộc phải làm một chuyện gì đó, động tĩnh quá lớn, kinh động tới các trưởng bối, cho nên đã bị trách phạt mệnh hắn đi Tân La. Gocchuyenaudio.com làm việc chắc là để trừng phạt cảnh cáo. Dương Phàm ồ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này e là đấu pháp giữa hắn và Khương công tử rồi. Hai người này đấu nhau tại Trường An, đều tự thao túng giá lương thực, khi thì quan trung ngàn văn tiền một đấu gạo, khi thì lương thực giá rẻ vô cùng, đã kinh động đến triều đình. Khương công tử đấu pháp thất bại, chắp tay giao ra Trường An, thất bại chạy về Lạc Dương. Thẩm Mộc tuy rằng thua được toàn thắng, nhưng chuyện này thanh thế quá lớn, thế ra không thể nào thờ ơ được. Nghĩ đến đây, Dương Phàm chợt nhớ lúc hắn tới Miêu Trại, gặp Lâm Tử Hùng trà trộn trong hành thương đã từng nói, nếu hắn tới Trường An, nói không chừng sẽ có một lão nhân gia muốn gặp hắn, trong lòng hắn lập tức dao động thầm nhủ. Hay là Hiền Tông và Ẩn Tông đấu quá gay gắt khiến các lão già ẩn phía sau tấm màn này cảm thấy đám vãn bối này không đáng tin cậy lắm, kìm nén không đặng muốn rời núi sao? Cách chương.